Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Trước hết là thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38 ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng vừa được ký ban hành quy định tiền lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, tương ứng tăng lương từ 180.000 cho đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động là những doanh nghiệp, cơ quan tổ chức hợp tác xã, hộ gia đình cá nhân có thuê mướn sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận. Trong đó, mức lương tối thiểu tháng được quy định theo 4 vùng, bao gồm vùng 1 tăng 260.000 đồng từ 4.420.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng.
Vùng 2 tăng 240.000 đồng từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng.
Vùng 3 tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng.
Vùng 4 tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng.
Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ, vùng 4 là 15.600 đồng một giờ.
Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động, áp dụng hình thức trả lương theo tháng. Bảo đảm mức lương theo công việc hoặc là chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành đến mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.
Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc là chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành đến mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ. Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoáng thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Thông tin từ trang Sức khỏe đời sống của Bộ Y tế cho biết, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế vừa phân bổ thêm hơn 2.600.000 liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Như vậy, với việc phân bổ lần này, tổng cộng đã có hơn 9.660.000 liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ để phục vụ nhu cầu tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở nước ta. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 16.500.000 liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer và Moderna từ nguồn viện trợ của chính phủ Úc và chính phủ Hà Lan để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Báo Pháp Luật Online cho biết một ngư dân đang làm nghề câu mực tại khu vực đảo Sông Tử Tây thì có biểu hiện đột quỵ não. Tiên lượng nguy cơ tử vong cao nên một chiếc trực thăng cùng ekip cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 đã được điều động nhanh chóng đưa bệnh nhân về đất liền cứu chữa.
Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, ý thức chậm dần, không nói được, liệt nửa người, được đưa đến cấp cứu tại bệnh xá đảo Sông Tử Tây trong trạng thái hôn mê, giảm dần tri giác, chẩn đoán đột quỵ não và đáp ứng kém phác đồ điều trị. Qua hội chẩn, các bác sĩ nhận định bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao nên quyết định điều động cấp cứu đường hàng không đưa bệnh nhân về đất liền. Hiện thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi, làm các xét nghiệm chẩn đoán xác định để có hướng điều trị tối ưu.
Thông tấn xã Việt Nam thông tin, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiển cho biết, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp, số ca mắc bắt đầu tăng mạnh từ tháng 2 đến nay và hiện chưa có dấu hiệu giảm. Đến nay thì toàn tỉnh có 10 trên 11 huyện, thị xã, thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết tăng vượt trên 100% so với cùng kỳ, với 1.311 ổ bệnh ở 143 trên 156 xã phường thị trấn, chiếm 91,6% tổng số xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Trong đó 5 trên 11 huyện, thị xã, thành phố có số ca mắc tăng trên 500% so với cùng kỳ, gồm thị xã Tân Châu, các huyện Châu Phú, Phú Tân, An Phú, Tịnh Biên và Thoại Sơn. Hiện toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp tử vong do mắc sốt xuất huyết.
Theo Giám đốc Sở Y tế An Giang, số ca mắc sốt xuất huyết của tỉnh đang cao nhất trong số 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ hai ở khu vực phía Nam sau thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo thời gian tới, ở An Giang có thể ghi nhận khoảng 500 ca mắc sốt xuất huyết một tuần, vào tháng 7 có thể vượt 1.000 ca một tuần.
Liên quan đến thông tin chính phủ Malaysia đồng ý xuất cho Việt Nam 300.000 tấn xăng RON95, theo thông tin của phía Malaysia đang được dư luận quan tâm. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết, đây là nội dung tại buổi gặp mặt giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ trưởng cao cấp Bộ Công Thương Malaysia Admin Ali nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob thăm chính thức Việt Nam ngày 21 tháng 3.
Theo đó, Thủ tướng Malaysia tỏ ý sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh có nhiều biến động hiện nay. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho rằng đây là cử chỉ thiện chí hữu nghị của phía Malaysia trong chuyến thăm. Nước bạn sẵn sàng trao đổi bàn bạc cụ thể trực tiếp giữa các bên liên quan. Nhưng đến nay, có thể do khâu thông tin chưa khớp mà hai bên chưa triển khai được.
Cũng theo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, liên quan tới giá xăng dầu trên thị trường Malaysia hiện nay do được trợ giá nên giá xăng dầu tại Malaysia tương đối ổn định. Xăng RON 95 có giá tương đương 11.000 đến 13.000 đồng một lít. Mức giá này đã được trợ giá và được điều chỉnh thông qua cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu tự động do Bộ Công Thương Malaysia điều chỉnh. Mức giá này đã được giữ ổn định từ ngày 27 tháng 2 năm 2021 đến nay và sẽ được tiếp tục duy trì ổn định tới lần điều chỉnh tự động vào ngày 8 tháng 6 năm 2022.
Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khẳng định đây là giá bán nội địa có trợ giá, không phải là giá xuất khẩu, càng không phải là giá do phía Malaysia đề xuất cho ta.
Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận cho biết dự kiến ngày 1 tháng 7 tới sẽ chính thức thu phí tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Tuy nhiên ngày 16 tháng 6 sẽ thử nghiệm thu phí nhưng chưa thu tiền để tài xế quen cách vận hành khi thu phí chính thức, thông tin từ báo Người Lao Động Online.
Theo đó, thì mức đề xuất thu phí đường bộ tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giai đoạn 1 với mức cao nhất lên đến 8.400 đồng một xe 1 km. Như vậy, phí cho xe đi toàn tuyến là từ 108.000 đồng đến 432.000 đồng tùy theo loại xe.
Theo dự kiến, với chiều dài tuyến là 51,5 km, giá vé đối với xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận hành khách công cộng là 2.100 đồng trên một xe 1 km. Với mức thu này, xe đi toàn tuyến là khoảng 108.000 đồng. Xe ô tô từ 12 cho đến 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn là 3.000 đồng một xe 1 km, xe đi toàn tuyến là 154.000 đồng một xe.
Đối với xe khách từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn có giá là 3.700 đồng một xe 1 km. Xe đi toàn tuyến là 190.000 đồng một xe. Xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn. Xe chở hàng bằng container 20 feet là 6.000 đồng một xe 1 km. Cho xe đi toàn tuyến là 309.000 đồng một xe.
Đối với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet có giá vé là 8.400 đồng một xe 1 km, xe đi toàn tuyến là 432.000 đồng một xe. Dự kiến tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ có thời gian thu phí hoàn vốn là 14 năm 8 tháng 12 ngày và cứ mỗi 3 năm sẽ được tăng giá vé thêm 15%. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre nhằm phối hợp khảo sát và thống nhất kế hoạch triển khai tuyến vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tầm xa. Theo phương án được ngành giao thông thành phố dự tính, hành trình tàu chạy đến Tiền Giang có cự ly là 110 km, còn đến tỉnh Bến Tre là khoảng 120 km.
Các tuyến dự kiến có điểm đầu từ bến Bạch Đằng quận 1 hoặc là cảng Sài Gòn Nhà Rồng quận 4, sau đó theo sông Sài Gòn Nhà Bè, Xoài Rạp, Giàm Cỏ hoặc là theo kênh nước mặn, sông Cần Giuộc, kênh chở gạo, sông Tiền, rồi đến cảng bến thuộc Tiền Giang và Bến Tre và ngược lại. Dự kiến có 3 đơn vị tham gia khai thác 2 tàu một đơn vị. Mỗi tàu có sức chở từ 75 đến 151 khách, giá cước vận chuyển sẽ được các bên thống nhất phù hợp, đảm bảo bình ổn giá thực tế nhằm phục vụ khách du lịch theo quy định.
Tại tỉnh Tiền Giang có cảng du thuyền Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho. Tỉnh Bến Tre có bến phà Rạch Miễu Cũ, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, bến tàu khách du lịch Bến Tre. Dự kiến từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 6, các đơn vị sẽ triển khai khảo sát để thống nhất khai thác tuyến trong quý 3 năm 2022. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.